nó chưa hiểu nó, bây giờ mình hiểu mình thì mình mới thấy rõ nó đang ở trong cái sự động loạn đau khổ. Mà nếu nó trở về thanh tịnh thì mình không ăn của gì của nó, mà sao mình mừng, tự nhiên mình mừng. Con người động loạn đau buồn mà trở nên thanh tịnh vui tươi thì cả gia đình sung sướng vô cùng bạn ơi. Của bạn không có giá trị bằng tâm linh của bạn. Từ cái động loạn mà bạn đạt tới cái thanh tịnh, gia đình và xung quanh của các bạn, bạn bè sung sướng vui lắm, thương yêu các bạn vô cùng, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn có cái của vô cùng đáng yêu. Các bạn thanh tịnh, địa ngục là gì, ở đâu? Muốn hiểu địa ngục là gì, ở đâu? Thiên đàng cũng do tâm mà, địa ngục cũng do tâm, ở nơi tâm của các bạn mà thôi. Nếu cái tâm của các bạn mà hướng về chân tâm thanh điển sáng suốt thì các bạn thấy ở thiên đàng rõ ràng. Mà nếu cái tâm của bạn, các bạn tâm tối đấu tranh muốn hơn thiên hạ, thì lần lần các bạn giáng xuống địa ngục, bực bội trong mình. Cái luồng điển đó, tâm linh đó bị hạ, hạ cấp, hạ từng cấu tạo. Cũng làm việc về đời mà về cái tính chất sân si, buồn hận. Đó là địa ngục. Cho nên địa ngục trần gian mà chúng ta đã thoát ra khỏi, thấy rõ. Sau đó từ chúc, từ ly, nhỏ mọn từ chúc, eo hẹp từ chúc, không có quảng đại. Mà địa ngục là gì? Trừng trị là nó trừng trị. Cho nếu phân hồn mà chết rồi xuống địa ngục là đi vô trong cái chỗ trừng trị, bị trừng trị. Không còn giáo dục mà ly là khuyên dạy, cũng như được nghe qua những lời của truyền pháp, chỉ bị trừng trị, giam hãm, vầy xéo từ ly từ ti để cho phần hồn nó thức dậy. Cái điều là cái chỗ trừng trị mà thôi, chỗ đó tâm tối vô cùng. Bây giờ con người của chúng ta dồn những người bảo đảm là nó phải xuống địa ngục. Các bạn dồn thần sắc của nó và ngôn ngữ của nó đều là sai trái mà không hay, tâm linh mất hẳn, tranh đấu hơn thua với thiên hạ. Rồi nó tưởng nó lại, nó tự giam nó bị kẹt ở trong cái thế tối tăm không thôi, buồn tủi. Nó đòi tự tử, cái đó là đi xuống địa ngục. Cho nên ông trời đã cho nó cơ thể tự động phát triển vô cùng mà nó không biết, thì nó phải giam nó rồi. Giam đâu? Giam trong địa ngục. Ngay nó còn sống này là cái phần điện nó không có nữa, nó không còn tâm linh, nó nghĩ một câu nào cũng là eo hẹp, trong ghen ghét, buồn tủi, hờn giận. Thế rõ ràng nó không có ngoại cảnh thì nó không có sống được, là nó mất tâm linh. Còn nếu nó hướng về tâm linh, nó thấy tôi phải sống với tôi nhiều hơn, thì nó được giải thoát. Giải thoát đâu còn để địa ngục. Mà nó nếu không có ngoại cảnh thì tôi chết, không có tiền tôi chết, không có tình yêu tôi chết, cái đó là nó đi xuống địa ngục. Tâm linh đâu có, sự sáng suốt không có, phải xuống sự tối tăm. Mà tối tăm á, không có bàn bạc nữa, tối tăm chỉ trừng trị nó mới tiến qua. Cho nên địa ngục là chỗ trừng trị mà thôi. Giác ngộ đó. Chỉ giác này là biết được, ngộ là gặp phải cho mình giác ngộ. Ngộ đạo cũng vậy, biết được sự quân bình của thiên hạ cho mình ngộ đạo. Cái giác ngộ mà lấy cái gì tạo ra cái giác bây giờ? Cho nên người Việt Nam cũng học trước. Tôi vượt biên, tôi bỏ sư, tôi ra, tôi đi. Rồi, đi đâu nữa? Gặp những cơn sóng gió nguy hiểm. Lần lần tôi giác. Tôi thấy sự sai trái. Tôi ở trong giữa mặt biển mà tôi đi như thế này. Nguy hiểm quá. Có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cái cầu trời Phật cứu tôi cho chẳng ai. Vì trước kia tôi không đủ tiêu chuẩn. Quá nguy hiểm. Giác lập, tìm hiểu. Mà trong cái cực độ nó mới giác. Trong cái khổ cực các bạn mới giác. Cho nên tu thiền là khổ hạnh. Thì các bạn mới giác. Và trong cái giác đó các bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu hiểu được sự sai lầm của chính mình và hiểu sự quyền diệu của bên trên đã cứu độ mình. Mình thấy rõ cái đạo là giá trị, sự quân bình của thiện ác. Cho nên thiện chúng ta cũng không bỏ mà ác chúng ta không bỏ, hai cái đó phối hợp thành chân lý vô cùng, kêu là giác ngộ, biết. Và ở trong cái hoàn cảnh đó mới ý thức ra cái sự việc giải thoát. Bây giờ tu muốn tu giải thoát mà các tình trong cơ tạng không mở làm sao giải thoát. Cho nên những người thiền tại sao hít ra hít vô để làm gì? Cho lấy chiếc đũa thập vô trong đó cho nó mở. Không, phải dùng cái thanh khí điển hòa hợp của trời đất. Nó mới mở những cái sự lô bịch kẹt ở bên trong. Rồi từ mở, từ ly, từ tí, mở tới hòa đồng, mở tới bộ đầu, nó mới xuất ra ngoài, kiểu thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian là chúng ta đã tâm tối bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chúng ta tu rồi thấy nó giải thoát ra, giải thoát không còn sầu muộn nữa, không còn sự sân si ganh ghét nữa. Và thấy sự sung sướng triền miên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự cứu độ thương yêu vô cùng. Thì những người đó là cái tâm tư được giải thoát. Không dụng phạm tâm nữa mà sau đó. Không dụng lý đời nhưng mà dùng tâm đạo. Luôn luôn xét xử với sự quân bình. Lợi hại. Thiện ác. Trong tôi có sang, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Đó. Mới kịp giải thoát được. Lúc đó nhẹ nhàng rồi. Còn giải nghiệp. Cái giải nghiệp người Việt Nam lại thấy rõ hơn hết. Các bạn trước kia có tiền, có bạc, có này, trước kia có nọ. Bây giờ các bạn 5-7 người ở. À, mượn người này làm gì, mượn người kia làm gì là thiếu nợ người ta đó. Mà thiếu nợ đó là cái nghiệp. Nó theo đòi hoài. Còn tiền bạc các bạn để một đống nó đâu có dám xài. Khi các bạn không dám xài tiền bạc á, không làm chuyện phước đức á, thì các bạn là người là gì? Người giữ tiền. À, giữ tiền là nó kẹt vô trong cái nghiệp. Mà các bạn buông bỏ hết những cái cơ hội này, các bạn đi ra đi với hai bàn tay không. À, rồi các bạn nhớ cái sự nghiệp hồi xưa con thôi chết cho rồi. Rồi từ cái ý tư, ý tâm của các bạn nghĩ chuyện chết, không có phân đâu. Từ tuổi lớn rồi, xin việc làm mà không cho. Xong nổi nữa. Ở chế độ này xong nổi nữa. Chỉ có tự tử chết thôi. À, rồi, các bạn thấy không? Chúng ta thấy rõ trước kia chúng ta tạo của cải, và chúng ta là người dư của, bây giờ mất của rồi chúng ta buồn. Nhưng mà chúng ta có tu rồi chúng ta mới thấy rõ giải nghiệp. Của đâu có làm tôi mạnh đâu. Tôi thiền, tôi sửa bộ óc tôi. Tôi cho bộ óc tôi được nghỉ, tôi soi hồn. Tôi khôi phục cái thần kinh nhẹ nhàng. Tôi làm pháp luôn, làm cho ngũ tạng tôi được khôi phục, ổn định. Tôi mới thấy rõ rằng một giấc mơ tôi đã tự giải được nghiệp. Tôi không còn bận rộn về của cải nữa. Nhưng mà hàng ngày tôi chỉ bận rộn sự phát triển của tâm linh của chúng tôi. Phải, các bạn đã đổi từ cái của thế gian lên tới của thiên đàng, cái của trường cửu bất diệt, và các bạn không mất. Tâm các bạn không nghĩ chuyện mưu mô lừa gạt thiên hạ và để làm giàu, không có chuyện đó. Thì các bạn đã giải nghiệp rồi, nhờ giải nghiệp, nhờ mất của mà chạy ra đây rồi, tâm tư các bạn được tu rồi, các bạn mới thấy nhẹ nhàng. Mà thấy nhẹ nhàng rồi mới kêu bằng giải được cái nghiệp chướng. Trước kia các bạn có xe, có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có vợ, có con, thì các bạn thấy tạo một cái nghiệp. Mà ngày nay các bạn tu được rồi, thấy vợ bạn cũng không phải của bạn. Bởi vì nó có sự sống, có sự sanh sự diệt của chính nó. Con bạn cũng không phải con bạn nữa. Nó có sự sanh sự diệt của chính nó, có quyền quyết định. Còn tôi đây cũng, thể xác này cũng phải của tôi. Trong sanh có diệt, vậy cho tôi giữ cái gì đi. Tôi phải giữ cái sáng suốt đi. Cho nên tôi phải hướng thượng để tôi qua giải. Thì cái nghiệp căn tôi đâu có còn. Còn nếu mà tôi làm con người, tôi lo cho đứa này, tôi lo cho đứa kia, tôi lo cho đứa nọ, vì mà tôi khinh khi nó là tôi là người có lỗi. Bởi vì nó có một cái ý chí tự động tánh thôi do nó quyết định. Mà tôi còn ôm lấy nó để tôi lo là tôi động rồi. Mà chính bản thân tôi không tiến, làm sao tôi lo cho anh ta, tôi tạo thêm nghiệp. Mà về đây, tới đây rồi các bạn đi ra mình ngồi đó, rồi bạn muốn lo không được. Mà bạn có cái pháp tu thì bạn thấy rõ là giải nghiệp. Còn không có cái pháp tu thế nào các bạn thấy rõ là giải nghiệp. Mà thấy đau đớn vô cùng, khổ cực vô cùng. Những cái kỷ niệm nó triền miên trong giấc ngủ tôi không ổn. Nhớ quê hương, nhớ người thương yêu. Rồi lo cho thiên hạ. Phải đậm không? Phải nghiệp không? Bây giờ các bạn ý thức rõ là cái nghiệp, là cái cục đó nó kéo mình, nó bắt mình cái suy nghĩ cái việc đó hoài. Đó là cái nghiệp. Nghiệp là khổ đó bạn. Rồi bạn hết rồi, bạn không suy nghĩ. Bạn thấy tất cả mọi người đang là học viên của càn khôn vũ trụ thì nó sẽ tin cho nó. Chúng ta phải tin cho chúng. Thì lúc đó các bạn thấy rõ Thượng Đế đã làm việc cho mọi người. Và các bạn rõ các bạn được giải nghiệp bằng cách nào. Và sẽ không còn nghiệp nữa. Còn hồn à, hỏi chứ các bạn không có hồn. Nếu có người đâu có hồn, có thể xác chết thì cũng đèn tắt cả thôi. Nói thiệt cho người Việt Nam chúng ta có chứng minh sống nhiều. Chết rồi mà cầu hồn nó còn gì, nó nói này, nói kia, nói nào. Nên tôi bị đau khổ, tôi bị lạnh lùng, tôi bị giam hãm như địa ngục. Có chứ, những người lớn tuổi đã có chứ, đã có chứng minh rất rõ những điều đó. Rồi bây giờ hỏi các bạn, kiến thức của các bạn đem để trên bàn được không? Bạn có kiến thức? Bạn làm ơn ôm cái kiến thức các bạn đặt lên bàn. Không được. Khi các bạn ôm không được cái kiến thức thì các bạn không có bao giờ dùng vật chất để tượng trưng cho cái phần học. Mà dùng cái ý chí tri giác của các bạn. Rồi các bạn thấy rằng có phần hồn chủ trương điều khiển cái tiểu thiên địa. Trong cái ý chí các bạn. Nếu không hồn, làm sao lấy ai điều khiển cái xác này? Là chủ trương chứ. Là phần hồn. Là chủ trương là gì? Sự sáng suốt. Mà nếu không có sáng suốt làm sao các bạn điều khiển cái bản thể này, cái thể xác này? Thể xác này là ô trượt và chậm tiến. Phần hồn trong nhí mắt hiểu cái việc đó sao? Đó là hồn. Còn cái vía, khi mà các bạn quyết định rồi thì tay chân phải làm. Còn nay tôi đi giặt áo có 2 tiếng thôi, thì nó phải đi ra ôm cái này, lửa cái kia, làm cái nọ. Đó là cái vía, nó lệ thuộc của cái hồn và cái sáng suốt.